Khi Suku bí mật đem tới khoe Nguyên và cắp ly chiếc bao tay nó vừa chế tạo, trên đó những dấu vân tay được mô phỏng theo đúng dấu vân tay mà ông Katun ịn trên cục phân giả thì hai đứa đã nôn nao lắm rồi. Nhưng dù sốt ruột đến mấy, Nguyên cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng mò vào bí thất của ông Katun trong khi không xác định được ông đang ở đâu cũng mạo hiểm không kém gì đút đầu vào miệng cá sấu, trong khi chờ đến ngày thứ sáu, ngày mà tụi nó biết chắc là ông Katun không có nhà, tụi nó vẫn buộc phải ép mình tới trường, ép mình nhìn bộ mặt khó ưa của thằng Amara. Cặp mắt thằng này vốn đã ti hí, mấy hôm nay nó cứ cười tít cả lên nên gần như không thấy mắt nó đâu. Trong khi tụi học sinh đăm ri không giấu vẻ lo lắng khi mọi thứ chung quanh đang rối tung thì thằng Amara lại cực kỳ khoái chí. Tụi mày có đọc báo tin nhanh NSJ hôm qua không? Gặp ai, nó cũng hỏi như quát vào mặt. Trong hai đứa mất mạng vì đua chổi bay hôm nọ, có một thằng là sinh viên lớp hướng nghiệp của trường mình đó. Sáng nay nó chặn Nguyên và cắp ly ngay tại cửa lớp một cách thô bạo cũng chỉ để phun vào mặt hai đứa này cái câu đó. Thì sao nè? Cắp ly hầm hè. Amara nhếch mép, tiếp tục phơi bộ mặt khiêu khích, thì có nghĩa là hiệu trưởng trường mình phải lãnh đủ chứ sao, chỉ những đứa có cái đầu làm bằng gạch mới nghĩ như vậy thôi. Cắp ly nhún vai, cố để đừng nổi nóng, nhưng rõ ràng là nó đã nổi nóng, nếu không nó đã không vô ý dùng hình ảnh cục gạch để chửi thằng Amara, thầy N. Trang Long chỉ chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong khuôn viên nhà trường thôi. Amara, Nguyên nói bằng giọng nhỏ nhẹ và kéo tay cắp ly đi lại chỗ ngồi. Theo cái cách người ta kéo mồi lửa tách ra khỏi một đống rơm trước khi mọc thứ kịp trở nên tệ hại, hừng, tụi bay chống mắt lên mà coi, Amara nói với theo, giọng gây hấn, nhưng Nguyên đã đột ngột giống như một kẻ bị điếc bẩm sinh. Trong những ngày đó, sự xuất hiện của hai cha con họa sĩ Giang Rang và cặp ma nhóc song sinh Poco, Poca tại trường Đam Ri giống như một cơn mưa mùa hè tưới mát những cơn bực dọc do hai thầy trò Amara, ID gây ra cho bọn cắp ly, thầy N. Trang Long giới thiệu ngắn gọn. Trước toàn trường, họa sĩ Giang Rang sẽ phụ trách môn hội họa bên lớp hướng nghiệp. Khác với giáo viên thỉnh giảng ở lớp dạy nghề như danh Y Ca Quang hay tổng biên tập Can Bờ Lao, họa sĩ Giang Rang do nhà ở quá xa nên được trú ngụ luôn tại trường, trong một căn phòng do thầy N. Trang Long bố trí ngay trong tòa tháp phía Bắc, học sĩ Giang Rang quá vợ nên đi đâu cũng tha thằng Giang Diết theo. Còn thằng Giang Diết thì lẽ dĩ nhiên đi đâu cũng tha hai anh em Poco, Poca đi theo. Nếu lão quản gia im đi không ở lại trong nhà, cả nhà Giang Rang coi như dời hết về đây, bọn cắp ly và ba thằng quỷ con, nói chính xác là một thằng quỷ con và hai con ma con, gặp lại nhau tay bắt mặt mừng tíu tít. Nguyên xoa đầu thằng oắt, em vẫn khỏe chứ Giang Diết, em sắp hết khỏe rồi, anh ca Black. Đang tươi hơn hớn, Giang Diết bỗng xịu mặt, ba em nói sẽ tống em vô lớp sơ cấp 1, Bolo Ba La cười, em lớn rồi phải đi học chứ, em nhìn Giang Diết bằng ánh mắt cảnh giác. Còn cái câu thần chú bậy bạ gì gì đó, thần chú Đức Phật không phải là thần chú bậy bạ. Thằng Giang Diết chu mỏ, trong cái cách nó nhướng mắt và gân cổ lên có thể thấy nó sắp sửa lao vào một cuộc tranh cãi, nhưng thoát cái nó đâm ra sụi lơ, nhưng dù sao thì ba em cũng không cho em xài thần chú đó nữa. Giang Diết nói tiếp bằng giọng buồn thiểu buồn thiêu, đừng buồn nữa, Giang Diết. Câu thần chú đó thiệt ra chẳng có gì hay ho hết. Ở lớp sơ cấp 1 có bao nhiêu là điều hay để học. Mua an ủi và ngắm thằng oắt bằng ánh mắt trìu mến. Bữa nay Giang Diết không còn là thằng bé mặt mày lem luốc và lúc nào cũng mặc độc một cái quần cục trễ rốn như tụi nó nhìn thấy hôm nọ. Khi ăn vận tương tất, trông nó ít giống trẻ lang thang hơn, mặc dù cây cọ vẽ vẫn luôn ngọ ngoậy trên tay, mua đang tấm tắc khen thầm, thằng oắt bỗng phun ra một câu khiến cô nàng muốn té ngửa. Ê, chị nói sai rồi nha. Đi chơi sướng hơn. Chỉ có ai ngu mới đi học. Trời đất! Ai bảo em vậy? Anh Poco và anh Poca bảo chứ ai? Ca tắp gầm gừ, hai thằng đó mới đứng đây đã biến đâu rồi? Để anh tẩn cho hai đứa lông công đó một trận, đang đảo mắt tìm anh em Poco, Poca, ca tắp chợt giật mình phát hiện hai con ma nhóc đang bị một đám đông bu quanh chọc ghẹo ở góc sân phía tây, gần lớp học có cửa kính tím, nguy rồi, ca tắp la lớn và lật đật co giò chạy. Phải rất vất vả bọn cắp ly mới len qua được tụi học trò súng đen súng đỏ quanh hai anh em Poco, Poca. Ở chính giữa vòng tròn, hai con ma nhóc đang đỏ mặt tía tai đấu khẩu với thầy trò Amara, ID, tụi mày là hai con ma. Amara cười hề hề, tao tưởng tụi mày phải biết là tụi mày đã chết ngắt từ đời nào rồi chớ, tụi em không phải là ma. Poco cãi lại, giọng đã muốn khóc, coi nè, Amara nói và bước tới một bước, quẹt tay vô người Poco. Mọi ánh mắt đều thấy cánh tay nó quẹt vào khoảng không, thấy chưa? Amara cười hăng hắc, đầu tóc xoăn tít của nó xoay tròn bốn phía như một con nhím, tao hổng chạm được vô người nó mà nó cãi nó không phải là ma kìa tụi bay. Tụi em cũng đâu có chạm được vô người anh, thằng Coca trông có vẻ lanh hơn thằng Coco, vừa nói nó vừa nhào tối vung tay quẹt vô người Amara nhanh như chớp, dĩ nhiên là nó cũng quơ tay vô khoảng không y như Amara vừa rồi, Coca nhảy lùi lại và toét miệng cười, cố tình nhại lại câu nói khi nãy của thằng Amara, hè. Như vậy là anh cũng chết ngắt từ đời kiếp nào rồi, thái độ trẻ con của Coca khiến tụi bạn đứng quanh cười ồ. Amara vắt óc một hồi không tìm ra cách nào vặn lại thằng Coca, đã. Vậy tiếng cười của lũ bạn không ngừng ngoáy vào tai khiến mặt nó ửng lên từng phút một. Thằng ID biết sư phụ đang bầm gan, liền dở giọng nịnh nọt, thằng oắt này láo quá. Để tao trị nó cho, Amara chưa kịp nói gì, ID đã xông tới vung chân đá mạnh vô mông Coca. Quên phát rằng nó không thể nào chạm được vào người đối phương, ID đã đánh vù một cái, dùng sức nhiều quá nên mất đà, người nó quay mòng mòng như đang đứng trên bàn xoay và ngã đánh bịch một tiếng như trời giáng, lại một tràng cười rộ nổi lên, ca tắp nhảy tưng tưng, hay quá anh ID, ID lồng cồng bò dậy, quắt mắt nhìn ca tắp, mày nói gì? Nhóc, ca tắp tỉnh queo đáp, em muốn nói là em chưa thấy ai đá đẹp như vậy. Anh đá lại cho em coi nào, nghe đây. ID nghiến răng ken két, tụi tao và hai con ma cà chớn kia không ai chạm được vô ai chứ nắm tay tao dư sức giọng vô mặt mày đó, có vẻ như sắp xảy ra đánh nhau to nếu lúc đó Coca không lên tiếng, anh nói sai rồi. Coca cười hì hì tanh không chạm được vào tụi em nhưng tụi em có thể làm anh sặc máu mũi dễ như bỡn, chơi liền đi, anh Coca. Thằng Giang giết đến lúc này mới chen lọt vô được bên trong. Vừa ló đầu vô nó đã hơ hơ cây cọ vẽ. Hào hứng suối liền, cho hắn biết thế nào là lễ độ đi, đừng có dốc. ID quay sang Coca, mặt khinh khỉnh, mày mà đụng được chéo áo tao, tao đi đầu xuống đất liền. ID nói chưa dứt câu, vòng tròn người bu quanh đã thấy trước mắt nhán lên một vệt xanh lè như có một tia chớp xẹt qua. Chưa ai rõ là chuyện gì, đã nghe tiếng bốp, liền theo đó là tiếng rú thảm thiết của ID. Nó té bật ngửa ra sau, giọng đầu xuống đất một cái cột, sự biến xảy ra quá nhanh, đến khi kịp định thần. Tụi bạn mới nhìn thấy thằng Coca đang thong thả cột lại dây thắt lưng, một đầu dây vẫn còn đang ngoe ngoẩy, thanh xà, thằng Amara khiếp hãi ré lên, lưỡi ríu lại, trong nó đã rất muốn bỏ chạy nhưng đôi chân có vẻ đã không còn nghe lời nó, trừ bọn cắp ly, tụi bạn đứng quanh quýnh quý giặt tuốt ra xa, cứ như thể Amara vừa cho nổ một quả mìn. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lè xanh lét, mắt nơm nớp nhìn chỗ thắt lưng của Coca. Quả nhiên, thằng nhóc đang thắt chiếc dây lưng màu xanh. Ở bên cạnh, thằng Coco cũng có chiếc dây lưng y hệt như vậy nhưng màu trắng. ID té bật ngửa ra sau, thanh xà bạch xà. Tiếng một đứa nào đó run rẩy rên lên, loại linh xà này mà đớp trúng một miếng coi như tiêu đời. Ở dưới đất, thằng ID lóc ngóc bò dậy, sợ hãi nhìn quanh, bong bóng máu không ngừng phì ra từ lỗ mũi. Trong bộ tịch nhấn nhác của nó có thể thấy rõ nó vẫn chưa hiểu tại sao vừa rồi nó bị một cú quá mạng như vậy, cái gì thế? Tiếng thầy Akono vang lên và một cái đầu nhỏ xíu để tóc trái đào thò vào giữa đám đông trộn rộn. Amara chỉ tay vào ID, hùng hổ mét, giọng nghiêm trọng như thể đang tố cáo một vụ giết người. Thầy ơi, thằng ID mới bị hai con ma nhóc kia dùng linh xà đánh hộc máu đó thầy. Trái với sự chờ đợi của Amara, thầy Akono chỉ nhìn lướt qua ID một cách hờ hững rồi quay phát sang anh em Coco, Coca, mắt sáng lên, linh xà hả? Thiệt không đó? Ánh mắt thầy dán cứng vào sợi thắt lưng của hai con ma nhóc, miệng reo ầm, a, đúng là thanh xà bạch xà rồi. Hì, lão Okona và đám hắc tinh tinh ngốc nghếch thù hai con rắn này đến tận xương tủy đây mà, mặt mày hớn hờ, thầy chìa tay về phía cặp ma song sinh, nè, bọn người đưa ta mượn xem hai con rắn chút đi. Coca bất giác bước lui một bước, đưa mắt tò mò ngắm thằng nhóc trạc tuổi mình, hỏi giọng cảnh giác, mày là ai, Coca, em không được hỗn. Bolobala vọt miệng, thầy Akono đó, thầy bà gì? Thầy Akono toét miệng cười hì hì, ánh mắt vẫn đi qua đi lại giữa Coca và Coco một cách hào hứng, ta và bọn ngươi coi như bạn bè thôi, đang nói nửa chừng, bất thình lình thầy thò tay ra chộp sợi thắt lưng của Coca, giật mạnh một cái. Thầy Akono ra tay nhanh như điện, lại hoàn toàn đột ngột, Coca định ngăn cản hay tránh né thì đã muộn. Con thanh xà lập tức tuột khỏi người Coca. Nhưng thầy Akono chưa kịp đưa lên mắt xem, Cô ca đã trúng môi huyết gió một tiếng, con thanh xà đã cong mình búng ra khỏi tay thầy, bay lộn trở về, thầy Akono lại đưa tay ra chộp. Thầy ra tay cực kỳ thần tốc nhưng cũng chỉ tóm được mẩu đuôi của con thanh xà. Ở phía bên kia, cô ca cũng nhanh tay tóm lấy đầu rắn. Người tóm đầu người tóm đuôi, cả hai bặm môi ra sức kéo, bọn học trò trường Đâm Ri quên cả sợ, há hốc miệng đứng xem như xem trò kéo co. Ngay cả cô cũng không giấu vẻ khoái trá. Nó chạy lòng vòng quanh hai đối thủ, giọng hí hửng, hay quá. Cho chơi với, không đợi thầy Akono và Poka đáp lại, nó huýt lên một tiếng, con bạch xà đang quấn ngang lưng nó bay vù ra, xẹt thẳng về phía thầy Akono như một vệt sao băng. Trước ánh mắt hồi hộp của bọn trẻ, thầy Akono vung cánh tay còn lại, chộp trúng ngay chóp đầu rắn. Chỉ đợi có vậy, thằng Poco tóm đuôi con bạch xà, láo táo, bắt đầu kéo nha, hì hì, ta chấp hai đứa ngươi đó, thầy Akono nói mà mặt tươi hơn hớn. Cáp Ly mỉm cười, nhớ là đã lâu rồi thầy Akono không có dịp đùa giỡn với học trò. Bữa nay có lẽ gặp hai thằng nhóc cùng tuổi, tính trẻ con của thầy bất thần trỗi dậy, một ông thầy nhóc tì và hai con ma cứ thế phòng má trợn mắt kéo qua kéo lại cả buổi. Nếu lúc đó họa sĩ Giang Rang không xuất hiện, chắc thầy Akono sẵn sàng bỏ dậy để chơi với hai con ma nhóc tới trưa, Poco, Poka. Trước khi dẫn tụi bay tới đây, ta đã dặn thế nào hử, đi liền với câu nói là một cái đầu rối bù hút mạnh vào giữa đám đông. Vẫn bó người trong bộ đồ ngắn màu đen chật chội với những đường diềm màu mè ở vai và cổ tay. Họa sĩ Giang Rang hơ thanh gươm ngắn cũng về phía đám kéo co, thở phì phì giận dữ, tụi bay có thôi ngay đi không hả? Lần này thì Poco và Poka lập tức buông ngay hai con linh xà. Hai đứa quay về phía họa sĩ Giang Rang, ấp úng, bố cái đầu tụi bay, họa sĩ Giang Rang nổi cáu, thanh xà và bạch xà đâu phải là thứ đồ chơi. Tao đã nói với tụi bay như thế nào, ta hy vọng tụi bay chưa quên sạch hết chớ hả, tụi con nhó mà. Poka chớp chớp mắt, giọng biết lỗi, bố dặn khi đặt chân đến trường Đâm Ri tụi con không được lôi hai con linh xà ra. Chỉ được phép dùng làm dây thắt lưng thôi. Gương mặt Giang Rang đỏ bầm, thế mà, ông Giang Rang ơi. Thầy Akono xen lời, tay vung vẩy hai con rắn, vẻ bất bình, ông hổng cho tụi nó lôi hai con rắn nhép này ra chơi thì tôi biết chơi với ai chớ, ngài Akono, đây là quy định của nhà trường. Họa sĩ Giang Rang nhăn nhó, hạ cây gương xuống, tôi đã đồng ý với ngài N. Trang Long về chuyện này rồi, mong ngài thông cảm. Câu nói của họa sĩ Giang Rang kết thúc luôn câu chuyện lình xình xoay quanh anh em Poco, Poka trong buổi sáng hôm đó. Sau khi nhận lại hai con rắn từ tay thầy Akono, hai con ma nhóc quấn cặp thanh xà bạch xà quanh thắt lưng rồi líu ríu đi theo họa sĩ Giang Rang về phía ngọn tháp trước ánh mắt tò mò của đám học trò trường Đâm Ri. Ở phía sau, thằng Giang giết lóc tót chạy theo, miệng không ngớt ca cẩm, ba ơi ba. Ba đừng bắt con đi học nghe, ba. Ba cho con ở nhà chơi với anh Poka và anh Poco đi, ba, im đi. Giang Rang nạt, tức giận đến mức không biết mình đang nói bằng giọng của lão quản gia, im đi, ngay cả hai thằng Poco, Poka, ta cũng tống vô lớp luôn. Nói chung là hổng đứa nào được ở ngoài rong chơi để rồi gây chuyện rắc rối hết á. Bữa đó, Cáp Ly ngồi học mà không làm sao ngăn mình đừng liếc qua chỗ thằng Y Đê ngồi, khoái chí khi thấy thằng này cứ gục mặt xuống bàn để giấu chiếc mũi sưng tấy. Ngồi ngay trước mặt Y Đê là sư phụ nó, thằng Amara mặt vẫn hầm hầm, có lẽ chưa nguôi ấm ức về chuyện khi nãy ngoài sân trường. Nhìn Amara liên tục ngọ ngoại trong chỗ ngồi, Cáp Ly hổng dám chắc là nó đang cố nuốt cơn giận trong lòng hay đang cố nhốt một con sư tử dưới gầm bàn. Cáp Ly kín đáo quan sát Amara, thấy thằng nhãi làm thinh được một lúc. Chỉ một lúc thôi. Rồi nó có vẻ không thể làm chủ bản thân lâu hơn, thầy ơi thầy. Cuối cùng Amara đứng phát dậy, ngoác miệng đến tận mang tai, kêu lớn, thầy hai phai giật nảy, lời giảng đột ngột tuột khỏi môi thầy. Trước vẻ mặt thắt thỏm của cả lớp, thầy lừ lừ quay cái trán dồ về phía tên học trò phá đám, đôi mắt sâu hóm lóe lên thứ ánh sáng rờn rợn, ta nghĩ không phải là trò tự dưng phát điên đó chớ, Amara, thưa thầy, chẳng lẽ thầy không biết hiện nay có hai con ma đang đi lại lơn tơn trong trường mình. Amara cáu tiết sổ một tràng. Chẳng buồn để ý đến vẻ mặt đe dọa của thầy hai phai, con không hiểu bộ giáo dục đã hay biết chuyện này chưa. Cả thầy nữa, con không nghĩ thầy lại có thể tán thành một chuyện vô nguyên tắc như vậy, ta thì ta chẳng thấy gì gọi là vô nguyên tắc. Thầy hai phai khình khịt mũi, giống như thể có một viên đạn từ trong đó sắp sửa vọt ra, đó là hai con ma của họa sĩ Giang Rang, một giáo viên xuất sắc và cần thiết cho lớp hướng nghiệp. Mà ai chứ Giang Rang thì ta rất hài lòng nếu ông mang theo vỏn vẹn có hai con như hiện nay, y như bị ăn tát. Amara nhướng cao mày cố bắt chước thầy hai phai bắn ra những tia sáng giận dữ nhưng cặp mắt ti hí của nó gắn cách mấy cũng không giống như trợn lên được. Thế là nó lại hả họng rống to theo cái cách không thể nhầm được của người ưa ăn vạ, cô ơi cô. Không lẽ cô, nhưng ngay cả khi dở đến chiêu cầu cứu sư mẫu, Amara vẫn không gặp may. Từ đôi môi đỏ chót của thầy hai phai, một giọng nữ lanh lảnh bật ra, không lẽ cái con khỉ. Chỉ có đứa đại ngu mới đụng đến họa sĩ Giang Rang thôi, cô hai phai lật đật nói tiếp, vẻ mặt ngơ ngác của tên đệ tử ruột khiến giọng cô mềm đi. Tốt nhất là con không nên tru tréo lên nữa, Amara. Chuyện họa sĩ Giang Rang, thằng nhóc Giang giết lẫn hai anh em Poco, Poca được bố trí ở trong trường Damri, không chỉ bộ giáo dục mà cả hội đồng Lang Bian cũng đã biết rồi. Capli khoái chí nhìn thằng Amara thả người rơi phịch xuống ghế và tức tối sộc 10 ngón tay vô mái tóc xoăn như muốn đào một cái lỗ ngay đỉnh đầu. Thiệt ra, ngay từ khi thầy Hai Phai còn là Krayan và Kim thì giữa vợ chồng thầy và họa sĩ Giang Rang đã có một mối giao tình đậm đà. Hôm trước, qua tấm gương lưu trữ trong văn phòng hiệu trưởng, Capli đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ chồng thầy Hai Phai xả thân cứu Giang Rang khỏi tay trùng Bác Su như thế nào và vợ chồng thầy vì vậy đã biến thành hình thù quái dị như ngày nay ra sao. Thằng Amara không biết chuyện đó nên đã chơi cái trò ngu ngốc là tìm cách tấn công họa sĩ Giang Rang. Kết cục là bây giờ nó đang ngồi đực ra như bị thằng lằn ị trúng mặt, nhưng buổi sáng đó cũng không hoàn toàn là những khoảnh khắc vui sướng với Capli. Lúc ra về, nhỏ mua cứ sáng lại cạnh nó. Luôn miệng hỏi han. Vụ truy tìm báu vật tới đâu rồi? Ca bợt. Sao mấy hôm nay bạn không nói gì với tôi hết vậy? Tôi và Ca bợt đang mò mẫm. Mua à, Cáp Ly ngập ngừng đáp, lòng bất giác quặn lại. Không cần phải lạc quan lắm, nó cũng biết là thứ sáu này tụi nó chắc chắn sẽ lọt vào bí thất của ông Ca Tun. Nếu đúng như Suku suy đoán thì khi tụi nó đeo chiếc găng có dấu vân tay của ông Ca Tun vào và áp lên cánh cửa, thần chú tới luôn sẽ phát huy tác dụng. Có thể tụi nó sẽ tìm thấy chiếc gương trong bí thất, rồi sau đó cũng rất có thể tụi nó sẽ khám phá ra điều gì đó liên quan đến báu vật ở lâu đài Caralan. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chẳng việc gì Capli phải nói dối mua. Sở dĩ nó không nói với nhỏ bạn về chuyện tụi nó sắp tìm ra tấm gương trong bí thất của ông Katun chẳng qua vì mấy hôm nay nó mãi vật lộn với ý nghĩ nhỡ nó và Nguyên tìm thấy hai chiếc ghế ngựa vàng trong căn phòng bí thất đó thì sao há? Chắc là tụi nó sẽ mừng rỡ leo lên ghế và vội vã vù về làng ke. Cáp Ly bần thần nhủ bụng. Nó và Nguyên xa nhà đã khá lâu rồi, tụi nó có nấn ná ở lại xứ Lang Bian trong vai trò những chiến binh giữ đền bất đắc dĩ cũng chỉ vì tụi nó chưa dò ra cái chỗ ông Ca Tung cất giấu hai chiếc ghế ngựa vàng. Một khi tìm được hai chiếc ghế đó rồi, không có lý do gì tụi nó không lập tức trở về làng ke, hẳn nhiên là càng nhanh càng tốt. Mà như vậy có nghĩa là tụi nó sẽ không còn gặp lại những đứa bạn thân thiết như Em, Katap, Suku, Pantin, Bolobala, Tam. Và nhất là Mua. Phải lìa xa Mua đối với Capli là chuyện vô cùng khổ tâm, nó càng cảm thấy day dứt hơn khi chia tay nhỏ bạn mà không kịp nói lời từ giã. Capli không biết mình có thể chịu đựng được sự thật đó không, rồi Mua nữa, Capli không dám tưởng tượng khi biết được nó đã đột ngột ra đi và không hẹn ngày quay lại. Tâm trạng của nhỏ bạn sẽ như thế nào, bạn và Cabrac đã giải được câu đố của cậu Ca Tung chưa? Câu hỏi của Mua cắt ngang sợi tơ buồn đang dăng trong lòng Capli, chưa? Nhưng sớm muộn gì tụi này cũng giải ra, Mua à, Capli lại nói dối và quay mặt đi, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ nếu khám phá được bí mật trong tấm gương của ông Ca Tung, mình sẽ tiết lộ cho Mua biết đáp án của câu đố. Lúc đó, đáp án chẳng còn giá trị gì nhưng ông Pirama sẽ có cơ hội tới tiệm những dấu hỏi để lãnh khoản tiền thưởng 200.000 nắp ken. Với gia cảnh của Mua, số tiền đó thậm chí còn lớn hơn một gia tài. Chà, Capli tự khen mình, suýt chút nữa đã buộc miệng reo lên nhưng rồi nó kềm lại được. Capli không nghĩ ra mình nên nói gì tiếp theo nhưng mặt nó đã lấy lại vẻ tươi tỉnh, khi nào có tin gì mới, bạn không được giấu tôi đấy nhé. Mua đi sát vào Capli, thì thầm dặn, giọng phản phất lo âu, có lẽ trực giác cho nó biết Capli không hoàn toàn sổ hết gan ruột ra với nó, tôi nhớ rồi mà, Capli gật đầu đáp, tránh nhìn vào mắt Mua, sợ nhỏ bạn đọc được những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Để lãng đi câu chuyện, Capli nhìn thằng Tam và Bolobala đang cặp kè bên nhau, nói lớn, lâu quá tao không thấy mày làm thơ đó, Tam. Nguyên liếc vẻ lúng túng của Tam, mỉm cười đỡ lời, đừng đòi hỏi nhiều thế, ca bợt. Đôi khi suốt cả đời con người ta chỉ cần làm một bài thơ là đủ, anh nói hay lắm, anh ca brắc. Em nhanh nhẩu vọt miệng, như thể cô nàng rình Nguyên từ nãy giờ, nhưng cho đến hôm nay anh vẫn chưa hề làm tặng em một bài thơ nào hết đó nha, vừa nói em vừa nhìn Nguyên bằng ánh mắt mà đứa nào cũng thấy rõ là chứa đầy trách móc. Nguyên càng thấy rõ điều đó hơn ai hết, cho nên màu đỏ trên mặt Tam lập tức chạy qua mặt nó, nhanh còn hơn người ta đổi màu trên bảng quảng cáo điện tử, dứt một lúc 4-5 sợi tóc, Nguyên làm một động tác giống như cười mà không phải cười, trong nó ngượng ngùng đến mức cuối cùng em đành phải nói thêm một câu nữa, em chỉ trêu anh thôi. Khi nào muốn nói gì với em thì anh gặp em anh nói thẳng chứ đâu cần phải làm thơ như thi sĩ rong Tam, anh ca brắc há, khi nói như vậy, em không biết nó càng làm cho Nguyên bối rối hơn nữa. Lúc nãy, mặt Nguyên dở cười dở khóc. Còn bây giờ rõ ràng là khóc thiệt rồi.